Mỹ con Jehovah để sanh ra người nam và người nữ, thì ai đã sanh ra thì tới đó mà nghe cái luật đó, cái lấy cái luật nhân quả ra mà hỏi như vậy, thì họ bắt đầu họ phải suy nghĩ lại, họ phải nghĩ lại cái gì mình cứ hỏi là bây giờ anh có đây là nhờ có cha mình nhỉ, cha anh có là nhờ có ông nội anh và bà, ông nội anh, mẹ anh có là nhờ có ông ngoại anh và bà, bà ngoại anh, rồi ông nội anh có là nhờ có ông bố và cố anh, bà nội anh có ông chồng nữa. Chúng ta đi dựa về trong gia đi ra thì cái nào cũng là có hết á, phải không? Vậy thì nếu mà dạ cho nên chúa trong khi nếu mà thắng sai phải dỗ là từ nó vô minh, vô minh chắc từ cái chắc cái mê muội đó mà tạo ra tư tưởng, từ cái tư tưởng nó kết thành quả, thành cái nhân quả. Thầy đã nói cho cô đó để gì tao cái chuyện học, mà nếu học cái đấy gì thằng ta làm hết chứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cơ là nhân quả, chúng ta thấy cho nên do chúng ta không mê, không mê chính trị luôn. Thì bây giờ để tránh cái mê chính trị luôn, chúng ta thế nào? Bây giờ thế nào? Bây giờ chúng ta làm án, tức là chúng ta gây án thì chắc chắn chúng ta bị nhân quả, nhân sau quả ấy. Thì bây giờ thấy là ta gây án rồi, bây giờ ta xuống phạt, hay là ta phải đối xuống phạt hòn đảo, ta cũng không thắng không phạt vậy đó, rồi ta đốt cho ông mấy tiền nhà bạc, rồi ông sẽ nổ cho ta, thế là tai qua nạn khỏi, đúng không? Thế vậy có độ hay không? Nếu mà chúng ta hiểu được nhân quả, bây giờ hỏi á, cái mấy tiền mấy tiền nhà bạc đó, ông này đó. Nếu họ không ăn, nên đây nói là nói đây có chuyện được buồn á. Thì cái không ăn, thắng á, tức là cái bậc cao cả phải không? Còn ba cái chuyện này mà không biết gì đốt đó, là đuổi mà biết gì. Thấy cái chuyện các chị là mà bay qua trước 75 á, thì không thấy. Chứ còn sao lại không phải chuyện ăn á nha. Chứ chuyện nhà mạng nó là giấy một mặt, tức là một mặt bên này, nó đánh máy gì đâu biết, ăn sao, nó tính gì đủ hết, một mặt áo bên này, rồi lên chứ kìa. Rồi bây giờ mình đốt cho ngang tấn đại không ngay, tấn là chuyện giả. Biết một kè có một mặt kè, một mặt bên ngay còn giữ cho. Nó mà bây giờ cái này đi tìm gì về làm với bà. Thì ổng á, bản thân ổng biết là tấn. Thì nhậu đeo trong giác về mặt hả? Mà của nó là của tiêu viên, nó lan thẳng gấp 10 lần. Ở đây có gì đúng hối lộ cho ông toàn. Nhà mà nhà kè, nó cứ thế nào. Nhà có mẹ tiền mẹ mà bằng lý do ảnh nó không xài ba cái đó bao giờ hết, không lấy tiền nhà mẹ thì không được, đúng không? Hối lộ thì không kiểu đó, ông không cho nó lỗi cảnh tay gì được, mà ông là tám, nếu là tám mà mang hối lộ á ông mất tiền mất tiền tám, không cho nên giờ có thấy nè, muốn về điều kiện nên thấy giá điều kiện, chứ muốn về điều kiện mà đi cầu cúng thì ông thánh nó không làm cái gì mình hết á. Ông nói là bạn thân của mình trợ duyên cho mình tu học. Bởi vì sao mình tu học? Thì ổng nghe kinh của mình, ổng được giác ngộ. Thì ổng với mình là tín hữu. Thì được không? Mà tín hữu đó thì giúp cho nhau được. Giống như bây giờ vị này, có vị kia hai người bạn cùng lo lắng mình với nhau, giúp đỡ với nhau. Thì do đó người ta sẽ để mình tu học, mình được phước. Phước đó là sao? Là những cái người khác họ cùng tu với mình, họ trợ duyên cho nhau. Để sao mình giác ngộ cao điều nào, mình tổng những nguyện kinh điển nào giải thoát thì họ nhân đó mà họ tu, cho nên họ tiếp tay với mình, tiếp tay họ cùng đạt ngộ. Cái đó là tự nhiên nha. Còn bây giờ mình lo đó thì lo đó không giải được cái nào, không giải được cái quan nghĩa nó mới tới. Còn muốn giải được quan nghĩa mình cũng phải làm rồi qua vững thì chừng nó mới giải quan nghĩa, chứ nếu mà không qua vững thì cũng không giải được đó. Cho nên nhân là người tu rồi nha, ngày đó anh ngộ thành giác ngộ như vậy rồi mà một hôm á còn bị người ta giết, thì ngài là bậc cao tăng không biết trước là mọi việc, cho nên trước đó ngài vậy tử đem tới cho ngài 10 lượng bạc, 10 lượng bạc á thì ngài để đó, thì anh ta giết ngài á, ta lên ta là cái mục sư, anh ta là một hiệp sĩ và anh ta cũng tu nha, các vị ông nhé, tu á mà giết tức là anh ta theo ngài thành tốt tu học ở bên phía bắc, ngài nghệ na giảng chiều phía nam, ngài thành tú á tức là hai vị đệ tử của tu hành nhẫn, một người ở phía bắc giảng đạo thì tức là giảng tu cho mới chậm, hàng vậy nay giảng là tố tức là tu giác ngộ nhanh. Thì đệ tử này là tố á, những người tu nào dài thì tố không có tiền ngày vậy nha. Nhưng mà mấy đệ tử mà tu kiểu đời đến hỏi á thì lại ghét hàng vậy không không ghét cái tội á mà bướng bị giết. Anh cho là cơ á, anh là hành sĩ giỏi võ rồi, rồi anh cũng tu ra kiểu đó, tức là tu á mà đi giết thầy. Anh dám ra tu từ nằm bác, anh đi xấu mặt ra anh xuống để anh giết giết xấu mặt ra thì anh vào thì tức là tổ đưa tổ cho anh chết, anh chết anh nghe vào đến đến hồi đó anh nó động luôn, anh quăng ra luôn, anh sụn ra anh tiểu bị giết người ta đưa tổ về nhà nhà không chết nó thì ra nó kiểu thì đấy một tổ là anh tỉnh dậy á mới nói nằm á ta chỉ có nợ như tiền già chứ ta không có nợ mạng, cho nên do đó ta cao giảng cho ngươi, thành ra do đó cho nên chúng ta không hại được bị chết, cách cho nên do đó mà chúng không thể giúp được tâm, bởi vì cái nhân quả, cái nhân quả gieo hồi xưa ta chỉ có nợ tiền, nợ tiền bây giờ ta trả tiền chứ ta không có nợ mạng, bởi không nợ mạng cho nên chúng chém là chết, cho nên nhưng mà ta quá độ cho ngươi, à, ngươi nên tốn đi liền đi, đừng tu học thời gian sau, rồi trở lại đây gặp ta, ta sẽ độ cho. Thì như vậy á, quán cù, cái là quán cù là có phiền não nha, nhưng mà bởi vì đây là một giải thoát, cho nên chém như vậy mà mày không phiền. Ngày cả lợi già hai bên giúp cái ơn quán cù, giúp cái quán cù, rồi bây giờ mày gieo cái nhân lành mới, tức là quá độ chúng sinh. Thì anh nọ tốn đi một thời gian sau trở lại tu học các quả. Thì chúng ta thấy được nhân quả rõ ràng không? Với ông nhân người trước xấu, thành ra coi này là lục tổ rồi mà còn bị chết. Nhưng bởi vì gieo cái nhân người trước là nhân chứng nợ, cho nên đời trả cái quả nợ là hết. Rồi đời này thì thay vì gieo cái quán tiếp thì lục tổ gieo cái âm, tức là hai đời đi mà rồi còn giảm nè, tu học đi trở xuất gia đi, trở lại đây ta dạy đạo cho anh tốn đi thời gian cũng trở lại đăng học và trở thành một trong các đại đệ tử. Thì chúng ta thấy nhân quả của nhà Phật đưa tới cái sự giác ngộ phá được cái mê tín, không bị lầm lẫn nữa, do đó mà từ khi hiểu đạo thì chúng ta không bị mắc vào cái chấp thường chấp đoạn. Họ cho nghĩ động cảm mà nói là sao? Họ nói là chết là hết, đúng không? Tức là ái đầu tiện bị đụng á, bị là có vô thần. Một bên là hữu thần luận là chắc chặt rằng nhất thần. Có một ông sanh ra muôn loại chết thì trở về gặp ông. Đó, thì là nhất thần luận. Còn bây giờ nói là động cảm vô thần thì bắt mất nhân quả là sao? Lần nào cũng chết, lần dữ cũng chết, thành ra không có đời sau. Cao ý mọi như vậy tức là không có đời sau, lần dữ rồi cũng xuống mò hết. Cho nên á, bất cứ cái gì cũng là phương tiện, miễn là họ đạt được cái cú cánh của họ mà không, họ không sợ cái chuyện ác. Cho nên á, giả dối miễn là thành họ cũng làm, mà tài án thành họ cũng làm, mà tốt lành là thật được trước kia họ cũng làm, là nó chuyện ác họ là khác, cái gì nếu được cho được cái việc của họ, cho nên họ bắt trước nhân quả. Thì bây giờ nếu chúng ta hiểu nhân quả, chúng ta sẽ thấy rằng có phải là không có kết của cái sự việc không, không có kết quả sự việc không, bản thân họ cũng phải nhận cái kết quả sự việc, bởi vì họ lấy khoa học. Nếu mà lấy khoa học thì hỏi họ thế này là nước là do oxy với hydro thành. Thế bây giờ muốn có cây xoài thì phải gieo cái gieo một xoài, muốn có cây mít phải gieo một mít. Thì nếu mà như vậy anh chấp nhận cái đó là khoa học là đúng, vậy thì được nhân quả này còn không sai. Cho nên lúc độ được ba anh đó mình phải nắm giữ được nhân quả, mình biết thắng anh bán nước qua nhân quả. Nhưng mà nếu mình dẫn chứ mà nhân quả chính thức của anh để chịu thua, cho nên đấu giỏi với những anh đó mình cũng có nắm được nhân quả. Cho nên là nhân quả là nhân bá được mọi việc, chiến thắng được nam hại, phá được các đoạn, phá được các thượng của trong nhân quả. Cho nên nhiều người nói rằng được tác quả mới cho sơ cơ, nhưng mà thật ra cho tới khi đã một và để mà khắc phục ngoại đạo thì cũng phải nắm được nhân quả. Ở đây chúng ta chỉ học lướt và chơi biết, nhưng mà khi nào mà nghiên cứu nữa nhiều sao mà muốn, tức là muốn rộng truyền chánh pháp. Bởi vì các vị phải nhớ là không phải chỉ có người tu mới rộng truyền chánh pháp, mà các vị ngoài đời cũng rộng truyền chánh pháp. Và những vị ngoài đời rộng truyền chánh pháp lắm lúc thuận lợi cho người tu. Bởi vì sao? Bốn cái pháp bố thí, an nữ, lợi hành, lục sự, người ngoài đời làm dễ hơn người tu. Bố thí người ngoài đời cũng dễ dàng hơn. Án ngữ tức là nói lời hòa thuận, người ngoài đời cũng dễ hơn người tu. Bây giờ thế này anh yêu không? Các gì đi làm, các gì đi làm ở một cái cơ sở, một cái chỗ nào đó, thì cái tâm từ hòa của người các vị, cái lời khuyên nhủ các vị làm chân chánh cho các vị, làm cảm hóa người ta hơn, có đỉnh pháp. Cái gì thế không? Bây giờ là Phật tử, nơi là có người Phật tử là chân chánh, thì nơi đó lần lần chuyển hướng theo chánh pháp. Cần cái tôn giáo phải quan hệ. Mà do cái gì như thế như vậy thì cái vị Phật tử hiểu đạo ra làm việc ngoài đời độ chứng còn hơn một vị sư tôi trong chùa. Vị sư tôi trong chùa lúc không độ chứng cho bằng người Phật tử lên mà người Phật tử đi khắp các nơi, cho nên một người Phật tử hiểu đạo rồi đi khắp các nơi thì nơi nào có người Phật tử nơi đó đến khắp các việc. Cho nên trong kinh Đức Phật giải pháp môn vô tịnh căn này, bây giờ các vị học chánh pháp ở đây biết được chánh pháp rồi, mỗi vị tức là đèn đèn hồi sáng. Bây giờ các vị ánh đèn của các vị càng ngày càng sáng được, sáng được. Cho nên các vị đi tới đâu thì các vị chiếu ánh sáng trong các tay mình, mà mỗi ánh đèn rồi lại có màu được trong nhà các ánh đèn khác. Cứ một người ra một độ như vài người, thành ra không phải nhất thiết chỉ có người xuất gia mới quá độ chúng sinh mới giải đạo được, mà người Phật tử mà hiểu đạo đi tới đâu thì nơi đó chánh pháp tăng trưởng cái đó. Và người Phật tử hiểu đạo cũng có cái danh đạo được như thế ta. Đức Phật nói bốn chú, chứ không phải chỉ ngài nói có hai chú. Đệ tử của Đức Phật bốn chú, tức là Tăng, Ni, rồi Cận Sư Na, rồi Cận Tử, Sư Thử. Thành ra không nhất thiết chỉ có hai chú xuất gia mới độ được, mà hai chú tại đây có độ cũng được như thường, nghĩa là mình hiểu đạo. Thế cho nên nếu các vị nắm được cái nhân quả, các vị tiếp xúc với những cái người khác, các vị nhiễm bài cái nhân quả, các vị quá độ. Nghiên cứu kỹ nữa, đọc các kinh điển rõ ràng hơn rồi, nhưng mà kinh điển này Phật cũng lấy cái lý nhân quả làm chủ. Bởi vì chúng ta còn trong quả thế, còn trong quả thế thì cái luật nhân quả không bao giờ ngăn chặn. Cho nên khắc phục được cả ngoại đạo, khắc phục được cả những kẻ vô thật cũng trong lý nhân quả. Bởi vì mình dùng lý nhân quả của khoa học, cho nên cái anh đi ảnh chất khoa học, ảnh sẽ chịu thua. Anh không cãi được. Anh nói khoa học là sao? Anh nói là khoa học gì? Thì mình cũng gặp vấn đề. Bây giờ có anh, tức là có cha, có mẹ, có nhân thì có quả. Hãy có anh thì anh có anh đi vợ, có con anh. Vậy thì bây giờ anh nói rằng là điều kiện không có kết quả, chẳng có sao. Có anh và có vợ anh hòa hợp thì có con anh. Cho nên do đó nếu mà có sự kiện này thì nó sẽ có kết quả, sự kiện sao đâu không có kết quả sự kiện. Đúng không? Tại nạn, nghẹn như vậy. Mà bây giờ anh với vợ anh cắt cổ đứa con không, tức là hai vị phá thai, con sẽ không sinh ra đời được. Thì bây giờ hai vị là má, nếu mà má không kết quả thì bây giờ có kết quả không đâu? Có, nó tiện chủ, mai mốt anh sẽ không có người nuôi giỏi. Anh em nói về đời không ai nuôi anh. Thì rõ ràng quá cho nên mình nói như vậy đúng luật nhân quả, tức là mình vẫn nói cho bà con. Mà ảnh anh cái khoa học thì mình lấy khoa học mình nói anh tắt không. Còn nếu anh chưa chắc là việc các mê tín chắc càng thì mình vẫn chứng cái sự nhật thật. Chứng sự nhật thật thì anh thấy nè, cái lý của mình sao? Thành ra anh nhìn thấy còn luật nhân quả thì còn không ai mẻ được hết. Đó là cái luật khoa học quá. Nói là Đức Phật nói là điều khó tổng. Cho nên cái tứ diệu đế Phật cũng vậy. Nhưng mà theo luôn họ công nhận, họ khen ngợi, rồi sao? vô đầu ngài nói giảng bốn cái mà để đạt được thánh quả thanh văn á, ngài dạy khổ cái chứ. Mà bây giờ ai là người giàu đức số và giá tiền có đức phật, ta nghĩ là cái gì giàu đó không có cái gì tiền não là cái gì hết phải không? Nhưng mà bữa nào cái gì đâu bụng không, ai làm biết ra không, lấy ví dụ như vậy, ai là đưa đi tới đầu quan cho mà cái cục đá cái bóp xuống một đầu đau quá, ai lớn lúc mình đi vô nhà mình cũng nhắc hay là mình chắc gõ môi đứt tay đau không chết thì có phải khổ không? Thành ra cái luận của khổ đế Đức Phật dạy trước nhà có nói mấy cái đại ca thì nó khổ chứ. Ai lấy trong cuộc đời dù có bánh cũng thấy có khổ. Để trước khi mà để làm bánh ông cũng phải hy sinh mới được làm bánh. Cái gì cả không? Giờ làm anh hùng, giờ làm tổng thống, giờ làm thủ tướng, giờ làm quan quyền gì đi cũng phải khổ nhà bao nhiêu năm. Muốn ra bác sĩ cũng phải học mà cái tiêu tầng hai, cái tầng dưới cấp giả mới làm kỹ sư cũng phải làm toán mấy lần. Thì đó mới được. Tại ra ai lấy được cái khổ mà? Thì Đức Phật nói khổ đấy chứ. Rồi ngày nó nguyên nhân của khổ, nguyên nhân khổ thì bây giờ cũng chiếm phần 12 nha. Mà cái đầu là của mình thành ra do đó cái lập luận khoa học như còn tay luôn là những khoa học cho nên do đó mà nói lập luận khoa học Đức Phật nó khen là hay quá. Chứ bây giờ này giải đảo liền á thì người ta bác cái ai về vậy mỗi người đã lên tu tập cần đang học từ giác ngộ thì mỗi người nói thế nè tôi chắc không cần đó tôi được sống xuống trước để tôi học giác ngộ ích lợi gì. Nhưng mà nếu mà phải cái khổ ai về nhận khổ thấy ai chưa khổ thì ai lấy được phải là nghĩ thấy cái gì nó sẽ ra khổ thì ngài dạy tập để như vậy cũng nhiều ngài dạy nguyên nhân khổ rồi ngài dạy hãy muốn hết khổ thì được cái gì ngài dạy diệt đấy hả rồi ta thấy là có những bạn thì lại đó là sự sung sướng đó là sự giác ngộ đó là sự tốt lành thì ai lấy được mãi thành như vậy chúng con muốn được sự tốt lành đó phải làm thế nào ngài mới bắt đầu dạy đạo đạo đến chứ ngài không dạy đạo đến trước ngài không dạy diệt đến trước mà ngài nói khổ đến trước. Cho nên đây tôi nói một Đức Phật là gì? Là nói đúng, nói đúng luận lý. Giống như bây giờ chúng ta bệnh thì mình có đau, đau cái bị bác sĩ, bác sĩ nó có mặt, bác sĩ còn mặt nó biết rằng là người này bị đau bụng, người kia bị nhức đầu, người lo đau tim, người nhận đau gan, đau kèo, nó khổ đủ hết. Thì đó, khổ đi trước phải không? Người tập, đi, đi kế, rồi bác sĩ nó nói nè, uống thuốc của tôi á, thì hết bệnh, hết đau. Thì đó là gì á? Giờ đấy, rồi ra cái tôi về dòng nó trả ra cặp thông tin mình mua dùng của vô hát rồi, đó là đạo. Đúng vậy. Có nên là luận nhân quả mà Đức Phật áp dụng để ngày giảng cái đạo á, ngày giảng bốn điều đế gì vậy? Tây phương chạy, Tây phương biết. Cho nên do đó mình thấy rằng á, như vậy hiểu được nhân quả thì cái gì còn trách nó không? Còn phiền không? Nói là tôi làm phiền bây giờ tôi có giả. Thì cũng nhắc lại là thiện thì có thiện báo, ác có ác ác báo. Còn nếu mà chưa báo là tại vì thời giờ chưa đến. Thì nãy chúng ta nói ví dụ rất dễ mà các vị cứ lấy đó mà ai hỏi các vị nói là vậy thì các vị sẽ giảng được nhân quả. Tức là muốn một cái bánh đi vô một bánh thì dùng phải dùng một cái nước cho kêu một cái nước một bánh nó cũng thành ra đây rồi nó sẽ ra đây hết rồi nó sẽ kết ra cái quả bánh như vậy năm. Bây giờ nếu mà tôi gieo cái hậu cà thì 4 tháng sau có quả thì cái thời gian tính thì bây giờ nếu tôi gieo cái dạng gieo mặt cảo đâu một tuần lại nó ra đi nó đau cũng chết rãi nó mắc cỡ thì nó ra tuần lễ sau không nó ra gai cổng cùng tung tà la thì cái á cũng vậy nó cũng ra vậy. Nhưng mà nếu mà trồng một cái cây có chất độc như cây nhiều cái cây có chất độc để muốn chết người thì cũng phải hết 8-9 năm trời cái cây mới là trời cái chất độc nó tích tụ đủ và lấy ra thì chết người được. Thì cái độc nó cũng vậy, có cái độc nó sẽ tới nhanh, cái ác quả thành hình nhanh mà cũng có cái ác quả thành hình rất chậm, có cái thiện quả thành hình nhanh mà cũng có cái thiện quả thành hình chậm. Cho nên cái câu kệ này nếu các vị nhớ thì các vị sẽ biện bác về giải quyết nhân quả mà người ta không bác trước được là thế này: thiện thủ thiện báo, ác thủ ác báo, nhược hòa bất báo, thời thần bị đáo. Tức là gì? Điều thiện sẽ có điều thiện trả, tức là nhân sẽ thời gian chưa cho tới thời thần bị đáo, tức là cái thời gian thời thần là thời gian bị là chưa đó là đích. Cái từ bị nó chưa đến chứ không phải là nó không. Thành ra do đó mình thấy cái ví dụ đây để cho chị thấy, nếu là thành bác sĩ thì cái chị thấy phải chia với nhau rồi nào, học từ cái hồi mà mặt mẹ cha mẹ nhớ lòng, rồi phải chia gần từ hồi đó, rồi lần nữa phải đi thi qua tiểu học, rồi qua cái trung học, rồi thi tu một, tu hai, rồi thi học viện rồi đại học, đó bao
Phật, tức là cho rằng con người chỉ là vật chất, cái vật chất đó nó thành hình, rồi đến khi nhắm mắt lìa trần thì tan rã là hết rồi, không có gì nữa hết. Đó là tam vật. Còn một nhóm thì nghĩ rằng con người chết thì còn lại cái linh hồn, và cái linh hồn đó thì nó thường hằng. Thì cái linh hồn đó nó sẽ chịu hai cái cảnh. Một là nếu trong sạch thì sẽ được lên ở quả trời. Hai là nếu mà làm những cái chuyện bất nhân thì sẽ xuống địa ngục, và vĩnh viễn chịu về hoài chứ không cách nào khác. Tức là hãy sanh lên trời là sanh lên trời, mà đọa địa ngục là đọa địa ngục. Thì như vậy có hai cái lập luận. Một là chất đoạn, tức là cho rằng chết là mất hẳn. Hai là chất thường, tức là có cái linh hồn thường hằng bất biến, và có hai con đường cái linh hồn đó đi. Một là hãy làm thì lên thiên đường mà ở, hai là giữ là tìm xuống địa ngục. Thì chất đó gọi là chất đoạn, và cái thứ kia gọi là chất thường. Thì hai cái phần chất đoạn chất thường đó, thì với cái sự nhận xét của Đức Phật và sự bài giải của Ngài, thì chúng ta sẽ nhận thức thấy rằng đó là sự sai lầm, không đúng. Nó chỉ đúng có một phần, rồi giữ cái phần đó mà không chịu hiểu rằng phải gom hết cả hai vào, rồi phải có một cái sự dung hòa giữa hai ý kiến đó, thì chừng đó mới có cái sự hiểu biết chân thật. Cho nên hai cái lối chấp này gọi trong nhà Phật gọi là biên kiến, tức là hai bờ. Một bên á chấp thường hằng cũng là sai, một bên á chấp đoạn diệt cũng là sai. Nhà Phật dạy trung đạo, cho nên Đức Phật giải quyết luôn cái luân hồi. Có cái phần thường hằng nhưng cũng có cái phần biến diệt, chứ không hẳn như vậy. Bởi vì nếu mà nói rằng chết là mất hẳn thì lấy nguyên lý của khoa học, bởi vì cái nhóm mà cho rằng chết là mất hẳn á, họ lập luận theo khoa học. Lập luận theo khoa học á thì họ cho lấy khoa học làm chuẩn, cho nên họ nói rằng không có linh hồn. Bởi nói rằng không có linh hồn cho nên nói rằng chết là hết. Thì bây giờ lấy lập luận khoa học mà nhận định về cái khoa học của những cái nhóm mà đi từ bây giờ, tức là lấy khoa học, thì chúng ta sẽ thấy cái sự việc thế nào. Một á là nếu nói lấy khoa học làm chuẩn, làm căn bản của cái nguyên thuyết lý của mình, thì trong khoa học đều xác nhận rằng mọi vật trong vũ trụ không có cái gì mất hẳn. Tức là nó có thay đổi dạng thức, nhưng mà bản chất của nó sẽ biến chuyển ra cái khác, nhưng mà nó không mất. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nói lấy khoa học giản dị nước. Nước thì nó gồm ra trong là oxy và nitro biến thành nó. Thì bây giờ nếu mà phân tách nước ra oxy và nitro, tách ra hai món, thì cái nước mất dạng. Nước mất dạng nhưng không phải là biến mất nước, mà là hai cái phần tử cấu tạo nên nó rời ra mà thôi. Rồi bây giờ lấy oxy và nitro hóa hợp lại đúng cái nguyên lý thì nước lại có mặt. Thì như vậy cái lý thuyết của anh dựng ở trên cái lập luận khoa học cho rằng chết là mất hẳn, vậy thì giải thích làm sao mà nước, tức là lập luận của khoa học của anh, nước phân tách ra kết hợp lại có nước lại. Thì như vậy trên khoa học anh đã có một cái điều vướng mắc rồi, chứ không là không có hợp hẳn. Thì nhận định như vậy để biết rằng chúng ta nói sơ lược, vì đây chúng ta cần phải học cái bài chánh của chúng ta. Đây chúng ta thấy biện pháp ở đó, thì chúng ta thấy rằng lập luận cho rằng chết là tuyệt hẳn là không có, là bởi vì sẽ có sanh khởi chết. Mà như vậy thì cái luật, cái giải pháp luân hồi của Đức Phật lại đúng, tức là nó biến chuyển là thôi. Nay nó mượn cái hình thức này, mai nó mượn hình thức khác, quay cuồng mãi không ngừng. Hay là bây giờ chẳng hạn nói giảm chuyện chút nước, thì chúng ta để cái dĩa nước phơi nắng một hồ không thấy nước trong đó nữa, tức là nước đã bốc hơi biến vào hư không, không ai nhìn thấy hết. Nhưng mà rồi mưa xuống đầy cái dĩa nước trở lại, thì đó là luân, đó là luân hồi. Tức là nay có đó, mai không, không rồi lại có rồi lại không, không lại có, tiếp tục như vậy. Giống như cái dòng bánh xe xoay tròn, Rồi bây giờ nhận thức về cái thuyết chủ trương cho rằng thường hằng, thì chúng ta thấy nếu nói thường hằng tức là người nào làm lành thì lên thiên đường mà ở, người nào làm ác xuống địa ngục ở mãi thì là sai. Là bởi vì sao? Nếu như vậy thì chẳng lẽ mình làm ác có một lúc mà mình được ở địa ngục hoài đời đời kiếp kiếp, rồi nếu mình làm thiện có một lúc mình được ở mãi trên trời hoài không dứt? Thành ra như vậy á, chỉ cần có một lần ở trong cuộc sống mà mình có thể chọn được một chỗ tốt ngoài hoài, thì mà trong đời chúng ta thấy ngay trong cuộc sống chúng ta lúc nào mà làm điều tốt nhiều, tức là những hàng ngày chúng ta siêng làm việc, hãy chúng ta siêng làm việc thì của chúng ta nhiều kỳ đó, nhưng mà mấy tháng sau ta làm biếng thì của ta nó ít đi, chứ làm sao mà có cái cảnh mà hãy làm giàu một lần rồi sẽ đau bây giờ, nghĩa là trong 70 năm tuổi và họ hàng của mình sẽ giàu hoài. Cũng có lúc mình làm giàu nhiều, có lúc mình giàu ít, thì nó có lên có xuống, có thăng trầm trong cuộc sống, thì nói mà tới khi nhắm mắt lìa trần mà vẫn đúng như tức là hễ mà làm thiện lên trời, làm ác xuống địa ngục, vậy thì tâm có một kiếp ngắn mà được hưởng quả lâu dài, như vậy nó trái, nó không đúng. Cái gì nó cũng có cái tích tụ của nó, hễ tích tụ nhiều thì ăn nhiều, tích tụ ít thì ăn ít, chứ không thể nào nói rằng tôi tích tụ ít mà tôi sẽ ăn hoài đời đời, và tôi tích tụ nhiều thì tôi ở mà hái địa ngục hoài. Cho nên như nhận thức cái điều đó, cái chuyện đó chúng ta thấy đó là tạm thời nói ngắn thôi, chứ còn nếu viện bác kỹ vậy đó, thì chúng ta phải lập luận những cái khác. Đây là chúng ta nói sơ cơ, nghĩa là chúng ta thấy rằng hai cái lập luận chất thường và chất đoạn đều là sai lầm. Đức Phật nói rằng đó, trong cuộc sống chết không phải là bất hẳn như là cái anh chất đoạn đã nói, mà cũng không phải là để giữ được mãi cái dạng hình của cái đời này, mà là có thay hình đổi dạng, có biến đổi, cho nên gọi đó là luân hồi. Cho nên bây giờ chúng ta tìm hiểu chắn cái ý nghĩa luân hồi trong Phật giáo như thế nào. Bây giờ chúng ta đã biết hai cái thuyết chấp đoạn và chấp thường là sai, mới nói có một phần ngắn nhỏ, tức là mượn những cái lý luận phổ thông của bình dân, mà chúng ta đã thấy hai cái lập luận nó đã bắt đầu sai rồi. Muốn chi mà nghiên cứu kỹ hơn và dùng những cái lý luận của Phật giáo mình viện bác thì nó còn sai nhiều nữa. Ở đây chúng ta nói chung có một giờ mấy đồng hồ, chúng ta chỉ nói lựa coi vậy đó, hai cái lập luận đó nó thiên lệch, mà hãy nó thiên lệch thì tức là nó sẽ không đứng vững được. Còn luân hồi của Phật giáo thì như thế nào? Cái chữ luân hồi á là lấy một sự tượng trưng, tức là lấy cái bánh xe làm tượng trưng, luân tức là bánh xe, hồi á tức là xoay chuyển. Cho nên thường thường chúng ta thấy của Nam Tông mà vẽ thì các vị đều nói đó là cái bánh xe luân hồi là trời, mà đó là vẽ bát chánh đạo 80 căn, bởi vì tượng trưng cho Đức Phật thuyết pháp á thì vẽ, bởi vì không dám vẽ Đức Phật. Chứ hồi đầu á khi mà làm tức là để thờ chính Đức Phật á thì Nguyên Thủy không có dám tạc thẳng tượng Phật, cho nên thường thường á để nói rằng Đức Phật giảng dạy hay là tạc tượng để thờ này đó, tạc cái hoa sen, trên cái hoa sen đó tạc cái bánh xe 8 cánh để tượng trưng cho Đức Phật đã chuyển pháp luân bát chánh đạo đó. Rồi sau này khi mà cái ảnh hưởng của người Hy Lạp sang Ấn Độ thì chừng đó mới tạc Đức Phật ra hình ra nét, còn trước đó không có tạc Đức Phật ra hình ra nét, hoặc là tạc một cái bảo cái tức là cái lọng che trên cái hoa sen thì biết đó là tạc Đức Phật, hoặc là tạc cái bánh xe 8 cánh ở trên cái hoa sen thì biết đó là Đức Phật, không dám tạc hẳn tượng ngài ra. Rồi cho đến sau này vào khoảng 200-300 năm sau khi Đức Phật thành Phật rồi á, có cái ảnh hưởng của Hy Lạp sang đó, ảnh hưởng của Hy Lạp sang thì chừng đó mới tạc Đức Phật ra hình ra nét. Cho nên thấy cái bánh xe 8 cánh của Nam Tông thường vẽ ở trên các tự viện rồi đó, rồi nhiều người nói đó là bánh xe luân hồi. Tại sao không phải? Bánh xe luân hồi cái ý nghĩa luân hồi để giảng thôi, còn cái thờ kính đó là thờ bát chánh đạo chứ không phải là thờ bánh xe luân hồi. Thì ở đây chúng ta cũng nói chữ luân hồi á tức là mượn cái ý nghĩa của cái bánh xe, thì chúng ta thấy bây giờ lấy bánh xe đạp cho nó dễ thấy, thân bánh xe hơi, lấy bánh xe đạp chúng ta thấy dập một cái làn trắng ở trên cái đầu bánh xe, một trên cái dành bánh xe, rồi chúng ta quay chúng ta thấy cái dành trắng nó sẽ chạy xuống thấp, rồi nó lại lên cao, rồi chạy xuống thấp, lại lên cao, chạy xuống thấp, lên cao đều đặn như vậy, tức là nó sẽ xoay chuyển mãi. Thì nói nó xoay chuyển mãi thì tượng trưng cái gì? Chúng sinh ở trong cuộc đời, dùng chỉ chúng sinh chứ không phải con người nữa, là bởi vì có lúc làm người mà có lúc làm những cái sinh vật khác. Chúng sinh ở trong cuộc đời mà không giác ngộ á, tức là không hiểu chánh pháp để ra khỏi cái dòng trầm luân, không ra khỏi dòng luân hồi á, thì sẽ bị cái cảnh đó, tức là nay thân này mai thân khác, một kiếp này giữ thân này, kiếp sau chuyển sang thân khác. Có lúc rất là sung sướng như là chữ thiên, mà cũng có lúc đau khổ như là tất cả địa ngục, cũng có lúc trung bình như là con người, cũng có lúc mang cái hình tướng xấu xa như là Atula, cũng có lúc đói khổ như là ngạ quỷ. Tùy cái tâm cảnh của chúng sinh mà bị mắc trong cái xoay chuyển trong lục đạo. Lục đạo là nói tượng trưng cho chúng sinh trong cuộc đời, chứ phải nói là thiên dạng hình thức. Ngay như nói con vật thì cũng biết bao nhiêu chúng vật, con người thì cũng người da trắng, người da đen, người da vàng, chứ thiên thì ba mấy tình trời. Đây là chúng ta nói lục đạo để mượn cái nghĩa thấy rằng trong cái cõi sinh quá, tức là sinh sinh quá quá biến chuyển điều đặn đó, thì có thể chúng sinh nay được cái thân này, mai được cái thân khác, xoay chuyển ở trong cái vòng luân hồi. Nếu không giác ngộ, nếu không giác ngộ và không rời được cái vòng luân hồi thì sẽ cứ vậy mà xoay chuyển. Cho nên câu kệ của Pháp Cú Đức Phật nói rằng đêm thì dài đối với cả mắt ngủ, đường thì xa với những người lữ hành đã mệt mỏi. Thì nếu mà không chịu hiểu đạo, không tu để được cái thánh quả, trong bốn thánh quả qua la hán, không được cái quả gì của Bồ Tát, không được cái sự giác ngộ của Phật, thì cứ vậy mà luân chuyển trong đồng luân hồi. Đây như nói như vậy chúng ta sẽ thấy, một lúc sau chúng ta học kỹ sẽ thấy cái sự việc đó đúng như vậy chứ không phải sai. Cái lập luận của Đức Phật trình bày rất rõ và cái ý nghĩa chỉ dạy của Ngài cũng đúng như vậy. Bây giờ chúng ta nói sơ tâm đi, để trước khi nghiên cứu chúng ta thấy bây giờ nếu chúng ta sống trong cuộc đời mà đi làm thì hãy làm, thì tất nhiên là có của cho nên cuộc sống của chúng ta sẽ sung sướng. Đó thì mượn cái cuộc sống ngắn trong cuộc đời, trong 80 năm cuộc sống của chúng ta đi, thì chúng ta thấy 20 tuổi làm việc có của thì năm 22, 23, 24, 25 có thể ăn uống sung sướng được, thoải mái cái đó, thì đó cái tính chất của giống như thiên vậy. Rồi nếu mà năm 24, 25 thì lại làm biếng, không làm gì nữa hết, thì năm 26, 27 bắt đầu đói. Đó là cái sự thật, bởi vì mình ăn hết rồi, cho nên do đó năm 26, 27 mình sẽ đói khổ. Rồi tới năm 26, 27 là giật mình bắt đầu xiên lại, nhưng đã bắt đầu không có còn lanh lợi như hồi 20, cho nên do đó cuộc sống chỉ được cái nét trung bình. Thì năm 30, 31, 32, 33, 34 thì nhân dân sẽ sống một cuộc sống em nói trung bình. Thế thì chúng ta thấy mới có một cái khoảng ngắn trong cuộc đời mà chúng ta thấy có cuộc sống sướng như chư thiên, có cuộc sống khổ như là ngạo quỷ, mà có cuộc sống trung bình như là con người. Rồi tới năm 6, 70 tuổi thì bắt đầu mòn mỏi đi đến lượng cụm, có cái sự khổ sở trong tâm cảm, trong thân xác, thì có phải là như là trong những cái cảnh giới khác không? Hay là người nào phiền não thì chúng ta thấy có cái cảnh giới ngã tu la, giận hờn sân hận phiền não tích tối đủ hết. Mượn cái đó trong 80 năm sống trong cuộc đời mà chúng ta đã thấy đã có cái luân hồi nho nhỏ rồi, đã có cái luân hồi chút rồi, muốn kia là tiếp tục lại nhắm mắt vào trần mà không giác ngộ thì có một cái chuyển biến khác nữa, cái chuyển biến nó sẽ còn tiếp tục mãi không có thôi. Thì nói như vậy bởi vì chúng ta đã học xong cái luật nhân quả, hễ gieo cái nhân gì tất nhiên sẽ gặp được cái quả nấy. Bài học vừa rồi chúng ta thấy gieo cái nhân gì gặp quả nấy, cho nên luân hồi với nhân quả là hai cái sự việc trong Phật giáo đi liên hệ chặt chẽ với nhau. Thì chẳng hạn như đời này chúng ta gieo nhân lành thì trong luân hồi đó, đời sau ta sẽ hưởng cái sự sung sướng của cái nhân lành đời này. Thì cái nhân đó gieo từ kiếp này sang kiếp sau ta nhận được cái quả. Cũng có thể là cái nhân vừa gieo xong cái quả đã tới liền, thì cũng có thể là cái nhân gieo rồi phải hết 2-3 kiếp sau cái quả mới thành. Thành ra do đó mà nói chúng ta thấy cái luật nhân quả và cái luật luân hồi hai cái liên kết chặt chẽ với nhau không có rời. Cái lý nhân quả đã chính xác, cái lý luân hồi cũng chính xác, hai sự việc đó hòa hợp với nhau như nước với sữa, cho nên do đó thể mà có nhân quả tất có luân hồi, mà hễ có luân hồi thì lại gieo trồng cái nhân rồi lại gặt cái quả tiếp, hoặc một đời hoặc hai đời hoặc ba đời hoặc muôn vạn đời, cứ vậy mà trồng luân mãi. Từ người giác ngộ hiểu đạo, cho nên do đó chỉ gieo nhân lành, không có tạo cái nhân ác, cho nên do đó chỉ gặt toàn quả lành. Gặt toàn quả lành rồi mà cũng biết rằng nếu mà còn ham cái quả lành thì bị mắc trong cảnh giới của chư thiên, cho nên bỏ luôn cái quả lành đó, giải thoát hẳn ra ngoài cái vòng luân chuyển của thiện ác, thì đạt ngộ vào cái cảnh giới của Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cho nên dứt sạch được tam độc, dứt sạch ban đầu á, bớt được những cái tà kiến, ác kiến, rồi bỏ được cái nghi nan chánh pháp, bỏ được cái kiêu mạn, rồi lần lần bỏ được tham sân si, cho nên ra khỏi được cái dòng vô minh. Để nói ra khỏi dòng vô minh tức là rời ra khỏi được sự luân hồi, thì những cái gì đó sẽ không còn biết. Thánh quả Tu Đà Hoàng thấp nhất 7 lần trở lại, nhưng mà cái tâm đạo của ngài không mất. Tuy là 7 lần trở lại không phải thế, nhưng mà đó chỉ là để giúp cái nghiệp cũ đời trước, chứ không phải là các ngài còn chịu cái khổ khác. Cho nên giúp tâm nghiệp đủ 7 lần. Nhưng mà nếu mà các ngài tin cần thì chỉ cần trong một đời, thay vì phải chịu 7 lần luân hồi trong cuộc thế đó, thì ngài chỉ cần một lần trong cuộc đời có thể. Thành ra nói như vậy để chúng ta thấy sự luân hồi khi mà hiểu đạo có thể không bị cái luân hồi lo gì. Để chúng ta thấy rõ ràng bậc Tu Đà Hoàng 7 lần trở lại chỉ cần tinh cần đi thấu lên tới quả A La Hán, thì rồi bậc Tư Đà Hàm một lần trở lại quả thế, tức là sau đó phải đầu thai một lần nữa. Nhưng bây giờ nếu ngài